mình sử dụng được cái trí tuệ, cái kỹ năng mình trùng khắp hết. Như vậy, tại sao mình có kỹ năng này? Vì trong con người có 8 cái thức mà mình chuyển được 5 cái trí, sở thành tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng thánh trí, đại viên cảnh trí, pháp giới trí. Thì cái biết của mình và cái ứng dụng mình nó trùng khắp hết cái vạn năng của nó. Người ta thắc mắc làm cách nào để chuyển được qua kinh nghiệm của thầy. Nó có 2 phần, trong và ngoài. Ở bên ngoài mình phá được cái phân biệt và chấp, mình có cái tâm rộng lớn là siêng năng và chân thật tình thương thì nó chuyển được trí. Nhưng ở bên trong phải mở những cái bí quyệt, cái bộ chakra có 7 cái chakra: đất, nước, lửa, gió, âm thanh, ánh sáng và cái biết. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng giảng con người có thất đại cũng vậy: đất, nước, gió, lửa, âm thanh, ánh sáng và cái biết. Ở bên trong mình mở cái năng lượng, ở bên ngoài mình ứng dụng 2 cái kết hợp lại. Đó là xong nói cái vấn đề bên trong và bên ngoài cái cơ thể một con người. Nói là như vậy. Khi có được diệu quan, cái diệu trí là pháp giới rồi, thì chúng ta thành tựu tất cả mọi việc. Từ chỗ này, không biết gì về khoa học và chuyển qua ngành y dược, rồi ngành khoa học làm thuốc cứu người. Bởi vậy, câu này nghĩa là khi con người ứng dụng pháp giới trí ra thì không thể lường được, không thể dùng cái trí thế gian để hiểu và đo lường được. Bởi vậy cái pháp giới trí nó quan trọng. Hôm nay cũng muốn nói mình làm sao mình chuyển được trí tuệ. Tại vì con đường của mình đi là con đường ở bên ngoài và bên trong. Bên ngoài mình có sức khỏe, cái kỹ năng này nó cũng ở bên trong và ở bên ngoài. Rồi có uy tín. Mình làm cách nào để mình có sức khỏe, rồi mình có kỹ năng, rồi mình có uy tín. Mà mình dùng cái triết lý của Ngài Buddha chuyển thức thành trí. Mình chuyển cách nào được cái ngũ trí Như Lai như vừa rồi xong đã giảng hết rồi cho các con hiểu rồi. Bây giờ đòi hỏi con người thế nào? Đòi hỏi con người sống phải chân thật. Hết sức chân thật. Ấn hiện tùy duyên đồng một thể. Ấn hiện là tùy duyên là gì? Là tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp đưa ra ứng dụng. Nhưng cái thể tánh thì giống nhau. Đó. Bây giờ, cái trường hợp mình nó khác hơn của mọi người. Làm sao mình đưa ra ứng dụng mà cái tâm, cái chân tâm và cái thể tánh mình giống nhau? Mình được quyền bên ngoài ứng dụng, mình được quyền tìm mọi cách, tìm mọi phương hướng để thành công, nhưng bên trong mình giống nhau. Giống như Ngài Buddha. Giống cái gì? Nó có 2 phần. Cái chân thật và tình thương. Tánh không và từ bi. Giống nhau. Mình làm sao làm? Mình dựng cái tướng nào cũng được hết. Nhưng bên trong mình phải giống nhau. Phải sống bằng chân thật. Không còn dùng từ bi mà dùng cái tình thương là nó rộng lớn. Nó không giới hạn. Nhưng mà cái tình thương này khác hơn từ bi là sao? Vì tình thương phải có trí tuệ. Không để người ta lợi dụng. Không để người ta xảo trá. Đó. Giống nhau là giống vậy đó. Nó gọi là tùy duyên mà bất biến. Thể là trong cái thể tánh, từ chân tâm con người ứng ra đồng một thể, đồng ra một hoàn cảnh, đồng ra một cái trường hợp, đồng ra một pháp giới. Từ huấn luyện viên yoga tới người làm vườn, người nấu cơm, thầy cũng phải đào tạo không phân biệt. Làm sao tâm của người đồng một thể với tâm của thầy? Đó. Phải đồng một thể, không phân biệt. Người làm vườn, người nấu cơm, người làm khoa học phải đồng một thể. Cái đó là cái gì? Cái tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng, chân thật và tình thương phải đồng một thể. Đường lối ứng dụng phải đồng một thể. Đồng một thể Như Lai, đồng một thể với đạo sư. Hành động như thế thì lào lào giác tánh chiếu muôn phương. Giác tánh chính là trực giác ứng dụng ra muôn phương. Vì vậy, con người sẽ đạt được thành công. Chân tâm cũng như là cái gương vừa sáng vừa sạch. Khi lặng im thì tính chất, sự vật đều hiện lên. Hình ảnh trong gương có nhiều cái ẩn, nhiều quá nên không hiện hết được. Nhưng ẩn hay hiện đồng một thể. Nghĩa là pháp giới tánh ẩn hiện ra trên cơ sở này, hiện trong con người và các tướng sai biệt, bản thể đồng nhất, nên hiện tượng không thật và sai biệt đó là tướng. Đã tướng thì nơi tánh mà có, mình ứng dụng phải chân thật, còn không chân thật thì không được. Bởi vì nó từ cái tâm ứng dụng ra, mà không chân thật thì cái tâm đó chưa phải là cái thể tánh. Tất cả việc làm đều là hiện tướng ra để thực hiện. Việc này không thể đơn giản. Nếu đơn giản thì ai cũng làm hết được. Vừa nghiên cứu khoa học, vừa bán lan, vừa dạy triết lý Buddha và yoga, hiện tượng thì có sai, nhưng bản thể thì đồng một với nhau, không tách rời. Cái tánh mà nó nên tướng mà không có thật, các tướng bình đẳng như nhau. Nên ngài Buddha thấy rõ cái tính chất của pháp hữu vi, vô vi, tướng đều như như, hữu vi và vô vi đều giống nhau. Con người đang kẹt cái vô vi chứ không kẹt cái hữu vi. Đó, cái vô vi là gì? Là kẹt cái mơ hồ, cái ảo tưởng, cái ước mơ của mình, chứ không dùng cái thật vừa tướng vừa vô tướng để nhìn được. Mình mơ hồ, mình không có hiện thực, mình ảo tưởng, mình không có trực giác để mình nhìn được sự việc, để mình làm càng ngày càng phát triển. Mà phát triển cho ai? Phát triển cho cộng đồng. Trong cộng đồng có mình, có gia đình mình, có dòng họ mình, có quyến thuộc mình. Bỏ cái danh từ bà con, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Bỏ đi không phải là tội lỗi, bỏ đây là để mở cái tâm rộng lớn. Các con thấy ở đây có quyến thuộc xong không? Có bà con xong không? Có con cái xong không? Có anh em có xong không? Nhưng mà nó tụi đó được hưởng. Hưởng cái gì? Hưởng cái đức và cái trí. Còn cái tâm mình bị kẹt, cái quyến thuộc, thì cái tâm nó nhỏ hẹp. Cái tâm nó nhỏ hẹp thì cái tâm nó ích kỷ. Cái tâm nó ích kỷ thì cái tâm nó tham lam. Cái tâm nó tham lam thì cái tâm nó xảo trá, bị hất ra liền. Nói là vậy đó. Mỗi việc làm phải dùng trí tuệ để ứng dụng. Thầy viết 43 bộ kinh của Ngài Buddha mà không có cái vô vi và không có cái tướng nào để hỗ trợ. Ngài Buddha thấy rõ cái hữu tình của chúng sanh, vô tình của chúng sanh đều thành Buddha, thì cần làm sao người ta ứng dụng được cái trí tuệ ba pháp giới trí hiện ra. Pháp giới trí là gì? Là mức độ cao, là tỉnh giữa cái vô tình đồng duyên trụng trí. Theo tinh thần triết lý Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Buddha thấy rõ cái hữu tình chúng sinh hay vô tình chúng sinh đều thành Buddha, là ý muốn nói tất cả hữu tình và vô tình đều có chân tâm, mà có chân tâm ứng dụng được là thành giác ngộ. Bởi vì tất cả niệm trước là Phật, niệm sau là ma. Mình khởi niệm lên mà trong chân thật và tình thương lìa cái phân biệt và chấp thì chỗ đó là Phật. Mình khởi cái niệm lên thứ hai mà mình phân biệt và chấp không chân thật thì nói láo thì chỗ đó là ma. Phật và ma chỉ có một niệm khởi. Đó là theo tinh thần Kinh Lăng Già. Mình làm phải cho đúng, phải cho thật. Ở đây lấy tất cả là con người hữu vi thì lấy sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Còn vô vi thì lấy cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương. Hai cái đoạn đường này để ứng dụng bên trong và bên ngoài cái bản thể của chúng ta. Theo tinh thần triết lý Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Buddha thấy rõ hữu tình của chúng sinh hay vô tình của chúng sinh đều thành Phật. Trên cơ sở pháp tánh bình đẳng thì vô vi hữu vi đều như nhau, không có gì sai khác. Tình giữa vô tình đồng duyên hữu trí. Nói là vậy. Bởi vì mình lấy một cái từ hữu tình mình chuyển qua vô tình để mình nắm vững được, để mình tìm hiểu được, từ vô tình mình ứng dụng ra hữu tình. Bởi vì giờ chót cái này lắc qua kỳ sau sau giảng cái kết luận rõ lại cho các con hiểu cái hữu tình và cái vô tình nó rất quan trọng. Hữu tình nó là cái tướng, còn cái vô tình nó là vô tướng. Mà hai cái này tuy nó xa nhau nhưng vẫn kết hợp với nhau, kết hợp với nhau nó mới thành công được.